là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm mùng 7 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm báo trên các báo điện tử, phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực phát triển giao thông nông thôn của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vừa tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị.
Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Vân Hội đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí. Ngoài hai tuyến tỉnh lộ chạy qua địa bàn, hiện tại 65,3% đường trục thôn bản và đường liên thôn bản của xã đã được kiên cố hóa. Toàn xã có 7 công trình thủy lợi kiên cố, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Trên địa bàn xã hiện có một hợp tác xã tổng hợp và một số mô hình liên kết trong sản xuất như mô hình nuôi cá lồng, mô hình nuôi ong lấy mật, mô hình trồng cây ăn quả có múi. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26,2 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,74%. Tỷ lệ lao động trên địa bàn có việc làm thường xuyên đạt 90,5%. An sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng an ninh trên địa bàn được đảm bảo. Đảng bộ chính quyền xã nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên và Ủy ban nhân dân xã Vân Hội nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vân Hội đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vân Hội đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vân Hội phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 6 tháng 12, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2017-2018. Phóng viên Thu Hương, Nguyễn Minh đưa tin.
Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của thời tiết như rét đậm rét hại trong những tháng đầu năm, bão lũ và ngập úng đã tác động xấu đến phát triển sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nhờ bám sát chỉ đạo của tỉnh, thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp nên kết quả đạt được khá toàn diện. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt gần 306.000 tấn, vượt gần 5,5% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt trên 637.000 tấn, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 48.500 tấn. Trồng rừng đạt 15.120 ha vượt kế hoạch giao. Việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo bước chuyển mới trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản từ bước hình thành các vùng chuyên canh như vùng cây ăn quả có múi, vùng quế, vùng cây sơn tra, vùng che mang bắt độ, vùng lúa gạo hàng hóa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản có xu hướng thâm canh cao, đa dạng hóa các loại hình nuôi trồng. Về nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã còn lại đang chờ thẩm định và công nhận trong tháng 12 này. Phát huy kết quả đạt được, vụ đông xuân 2017-2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu gieo cấy 18.700 ha lúa đông xuân, sản lượng đạt gần 98.000 tấn, gieo trồng trên 19.700 ha ngô đông xuân, sản lượng đạt 67.600 tấn, trồng 1.000 ha lạc, quản lý chăm sóc tốt diện tích chè hiện có, bảo vệ chăm sóc đàn gia súc gia cầm, hạn chế thấp nhất châu bò chết do đói rét trong mùa đông, chuẩn bị đầy đủ giống đảm bảo trồng mới 250 ha cây ăn quả có múi tại các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên, gieo ươm trên 50 triệu cây giống lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng năm 2018. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đã đưa ra nhiều giải pháp như bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp, đảm bảo lúa phân hóa đồng và trổ khi gặp thời tiết thuận lợi, tránh tiết đại hàn khi lúa trổ, tránh lụt tiểu mãn ở vùng đất thấp khi thu hoạch, hạn chế tối đa trà xuân sớm trừ những nơi có điều kiện đặc thù. Mỗi địa phương nên chọn từ 3 đến 4 giống chủ lực, 3 đến 4 giống dự phòng trong vụ đông xuân này. Theo dõi chặt rầy lưng trắng và có giải pháp phòng trừ ngay từ trên mạ, đồng thời triển khai hiệu quả các phương thức làm mạ, chăm sóc mạ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật từ làm đất, bón phân cân đối, phương pháp canh tác lúa theo phương pháp SRI, chủ động các biện pháp tưới tiêu và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân.
Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã ký văn bản liên tịch với 4 tổ chức chính trị xã hội cấp huyện là Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên, ký hợp đồng ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ với 95 tổ chức chính trị xã hội cấp xã, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 375 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện đạt trên 398 tỷ đồng, chiếm gần 99,9% tổng dư nợ của ngân hàng. Việc ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đã tập hợp đông đảo hội viên và truyền tải các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước tới người dân. Đặc biệt, các hội viên đều tham gia bình xét, quản lý, giám sát việc sử dụng vốn vay, trả nợ, trả lãi. Do đó, chất lượng tín dụng của các chương trình cho vay ngày càng đạt hiệu quả cao.
Công trình đường Bảo Lương, thành phố Yên Bái có giá trị đầu tư hơn 23 tỷ đồng từ nguồn vốn VKB. Công trình gồm xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng, mặt đường rộng 6,5 m, dài 2 km và được trải nhựa. Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay công trình đã đạt trên 60% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công, phần đầu đến tháng 2 2018 sẽ hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
Đến nay, toàn tỉnh có gần 6.200 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền. Người cao tuổi luôn nêu cao vai trò tích cực tuyên truyền vận động con cháu trong gia đình, dòng họ và nhân dân học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia góp ý xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực, hiến kế, hiến công vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 90 đảng viên mới kết nạp đang trong thời gian rèn luyện thử thách. Trong thời gian 5 ngày, các đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chính sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới, tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó xác định mục tiêu phấn đấu ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức để sớm trở thành đảng viên chính thức, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ và đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Năm 2017, Thư viện tỉnh đã bổ sung trên 10.700 bản sách các loại, đồng thời tổ chức ngày hội sách ở các trường học, luân chuyển sách bằng xe thư viện lưu động về cơ sở phục vụ nhân dân, trong đó có trên 100 buổi phục vụ các xã, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Cùng với đó, Thư viện tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tham gia trưng bày sách báo, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, góp phần nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, Thư viện tỉnh tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ bạn đọc kịp thời có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh và ngành giao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Lao động, thực hiện nghị quyết 39 mỗi năm phải tinh giản 70.000 người. Sau 2 năm thực hiện phải giảm 140.000 đến 150.000 người, nhưng thực tế lại không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người. Bài báo đưa ra ví dụ về thực tế này, đó là thành phố Đà Nẵng. Theo thống kê, năm 2017 có 409 đơn vị sự nghiệp công lập với 22.065 người làm việc. Đà Nẵng đang quyết tâm đến năm 2020 giảm 2.000 biên chế bằng cách hợp nhất, sát nhập, giải thể 21 đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không khác gì Đà Nẵng, cho nên đưa ra sáng kiến vận động về hưu sớm. Theo tính toán của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng kinh phí hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc đối với 1.062 người từ nay đến năm 2021 là hơn 380 tỷ đồng. Vậy thì có chính sách khuyến khích họ nghỉ hưu sớm, dù có tốn kém ban đầu nhưng có lợi lâu dài. Tất nhiên phải kiên quyết, có một điều cần cảnh giác, đó là những người thực sự có năng lực và lòng tự trọng lại ra đi, còn những kẻ sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, cứ bám cái ghế nhà nước để kiếm sống. Có rất nhiều tín hiệu cho thấy mùa mua bán cuối năm sẽ trở nên rầm rộ hơn hẳn mọi năm. Sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng cùng sức mua trong xã hội là những điều kiện nền tảng. Cùng với đó là sự thay đổi trong văn hóa tiêu dùng khi cơ sở hạ tầng thương mại với mạng lưới các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện ích đã tạo được sức hút lớn. Đương nhiên, trong sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động, các hình thức thương mại, làn sóng đầu tư sát nhập, thôn tính hệ thống bán lẻ từ các doanh nghiệp nước ngoài đang diễn ra sôi động. Cùng việc đổ bộ ồ ạt qua nhiều con đường chính ngạch, tiểu ngạch của hàng ngoại đã đẩy sự cạnh tranh hàng nội, hàng ngoại, doanh nghiệp thương mại Trong bối cảnh đó, thật đáng mừng khi các cấp các ngành và doanh nghiệp trong nước đã và đang có những bước đi khá cương quyết, mới mẻ trong liên kết các công đoạn, các khâu trên phạm vi cả nước nhằm tạo thế đứng cho doanh nghiệp và hàng Việt Nam tồn tại, phát triển, qua đó thúc đẩy mọi mặt sản xuất, phân phối và bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng. Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc. Chúng ta không thể bỏ lỡ và cần chủ động nắm bắt. Hãy cùng nỗ lực biến khát vọng thịnh vượng của quốc gia dân tộc thành những việc làm và hành động cụ thể. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu mạnh mẽ nhân tham dự khai mạc hội thảo triển lãm quốc tế phát triển công nghiệp thông minh Smart Industry Week 2017, thông tin trên các báo. Sẽ cần nhiều triển lãm và hội thảo như thế nữa để Việt Nam có thể tai nghe mắt thấy về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhưng rồi cái quan trọng nhất là Việt Nam đã và sẽ làm những gì để chủ động đón cuộc cách mạng tất yếu xảy ra này. Trong khi chúng ta lo lắng quá nhiều về những mặt tiêu cực mà cuộc cách mạng công nghiệp này mang lại, đó là chúng ta sẽ dư thừa lao động trình độ thấp, nhập khẩu công nghệ lạc hậu, mất an toàn, an ninh thông tin. Đó là các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là nhỏ và vừa, chưa đủ năng lực cạnh tranh, chưa sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới. Có thể còn kể thêm nhiều mặt tiêu cực nữa, nhưng những mặt tích cực cơ bản của cách mạng 4.0, những mặt tích cực làm nên chính cuộc cách mạng không thể đảo ngược này thì ít được nhắc đến. Mà đó mới là những mục tiêu để chúng ta phấn đấu đạt tới. Bộ Giáo dục Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về dự thảo luật giáo dục đại học sửa đổi trước khi trình chính phủ. Trong khi đó, có một nội dung quan trọng là sẽ không phân biệt bằng đại học chính quy hay tại chức. Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là một đề xuất hay, có tính nhân văn, công bằng và phần nào giúp sinh viên chữa được căn bệnh ảo tưởng về bằng cấp thì không ít ý kiến không đồng tình. Luận cứ của phe không đồng tình là thực tế, chất lượng dạy và học của hệ tại chức là một trời một vực so với hệ chính quy. Tệ hơn, đó là kiểu dạy và học cho có để hợp thức hóa việc chạy một chỗ tốt bằng tiền hoặc quan hệ cá nhân trong hệ thống cơ quan nhà nước. Mặt khác, cũng không phải ai là thạc sĩ đi lên từ tại chức, thậm chí tệ hơn là từ xa cũng không biết viết văn bản. Nhiều trong số họ là những cán bộ có năng lực thực sự đã và đang cống hiến hết mình trong từng vị trí công tác được giao phó. Hãy tạo sự công bằng bằng cách ủng hộ chủ trương không phân biệt tại chức và chính quy của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và gốc rễ của mọi vấn đề là hãy tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ bằng những bài test về năng lực chuyên môn thay vì ưu tiên cho bằng cấp. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Bất chấp sự phản đối gay gắt từ cộng đồng quốc tế ngày 6 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời tuyên bố kế hoạch rời đại sứ quán Mỹ tới đây. Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của người Do Thái, Hồi giáo và Cơ đốc giáo. Israel coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Tuy nhiên, tuyên bố này của Tel Aviv không được cộng đồng quốc tế công nhận. Trong khi đó, Palestine lại xem Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước trong tương lai. Ông Trump khẳng định quyết định này vẫn đi cùng với cam kết của Mỹ về việc giúp Israel và Palestine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái, ông Trump đã cam kết sẽ chuyển đại sứ Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Trước quyết định của Tổng thống Trump, lãnh đạo Palestine và Israel đã có những phản ứng khác nhau. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cáo buộc ông Trump rút khỏi vai trò trung gian hòa bình. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh quyết định này trong một tin nhắn video và cho rằng đây là một quyết định quan trọng đối với hòa bình Trung Đông. Trong khi đó, tại dải Gaza, người dân Palestine đã phản đối quyết định của ông Trump. Họ đã đốt quốc kỳ của Mỹ và Israel và tràn xuống các đường phố với biểu ngữ kêu gọi Washington không vượt quá giới hạn đỏ. Ngày 6 tháng 12, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã phê chuẩn quyết định cấm phóng viên các hãng truyền thông của Mỹ đưa tin ở Quốc hội nước này. Quyết định nêu rõ để bảo vệ các giá trị dân chủ, Duma Quốc gia Nga có quyền ra quyết định đáp trả việc Mỹ tước quyền tác nghiệp của phóng viên Nga tại Nghị viện Mỹ. Duma Quốc gia Nga cũng đề nghị cơ quan lập pháp nước này ra quyết định tương tự. Quyết định của Duma Quốc gia Nga có hiệu lực ngay sau khi được Chủ tịch Vyacheslav Volodin ký thông qua. Quyết định này cho biết có thể được dỡ bỏ khi phía Nghị viện Mỹ có hành động tương tự. Trước đó, Ủy ban Quốc chế của Hội đồng Liên bang Nga đã họp phiên bất thường để phê chuẩn quyết định cấm đại diện các hãng truyền thông nước ngoài tại Nga được ra vào cơ quan lập pháp nước này. Hành động này được xem là biện pháp đáp trả Bộ Tư pháp Mỹ khi yêu cầu chi nhánh kênh truyền hình RT của Nga phải đăng ký là đại diện nước ngoài hoạt động tại Mỹ. Ngày 6 tháng 12, Tổng thống Nga Putin chính thức tuyên bố năm tới ông sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Nếu đắc cử, ông sẽ lại tái nhiệm đến năm 2024 và trở thành nhà lãnh đạo nắm quyền điều hành đất nước lâu nhất kể từ thời Xô Viết. Tổng thống Nga đã chính thức xác nhận tái tranh cử trong cuộc gặp công nhân nhà máy ô tô GAT ở Nizhny Novgorod. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ ông Putin vẫn ở mức 80% và gần như không có đối thủ nặng ký nào đủ sức thách thức ông trong cuộc bầu cử vào năm tới. Ông Putin đắc cử Tổng thống lần đầu tiên vào năm 2000. Kể từ đó, ông giữ chức Tổng thống hai nhiệm kỳ trước khi trở thành Thủ tướng vào năm 2008. Năm 2012, ông tiếp tục tái đắc cử Tổng thống. Giới quan sát nhận định, với tỷ lệ ủng hộ luôn ở mức cao, ông Putin có thể dễ dàng tái đắc cử nhiệm kỳ lần thứ tư trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nông thôn và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Năm 2017, huyện Văn Yên đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Được huyện Văn Yên hỗ trợ nguyên vật liệu đến tận công trình, xã Lâm Giang đã vận động người dân thôn 5 đóng góp ngày công lao động để làm hơn 1 km đường vào thôn. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng thấy việc làm đường là cần thiết phục vụ chính cuộc sống của mình, nên nhiều hộ dân trong thôn đã hiến đất đóng góp mỗi hộ từ 300.000 đồng đến 8 triệu đồng để làm đường. Ông Nguyễn Văn Đầm, thôn 5, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, một trong những hộ dân tham gia hiến đất để làm đường vào thôn cho biết.
Bây giờ làm cái đường đây là mình đi lại rồi tất cả dân cùng đi. Đấy, ta sống với nhau phải chan hòa như thế. Chứ còn bây giờ mà ta lại không hiến đất thì không thể làm được cái đường này được. Vì bây giờ cũng không phải như cái đường của ngoài quốc lộ của dân, của xã, của nhà nước được. Vì đây dân là thì kinh phí nó có ít. Thế nên ra bây giờ mới bắt dân đóng tiền đất này, tiền này thì không làm được. Thế nên ra gia đình chúng tôi phải xác định như thế thì thôi thì tôi hiến đất. Bây giờ nhà nước đã cho kinh phí rồi, bây giờ thì dân cùng làm. Thế ra từ hôm mà có cái đường này đến giờ, từ mấy năm nay có xóm nọ xóm kia được. Bây giờ đến lượt đến xóm chúng tôi phấn khởi quá. Mình hiến đất mình không bị uổng công. Đấy, thế là mình được hiến đất rồi, mới lại được cái đường to này. Tôi sướng lắm, ngủ nhiều hôm không ngủ được. Chỉ mong làm sao có cái đường này đi xe máy cho nó sướng đó.
Để tạo sự đồng thuận của người dân về chủ trương làm đường, chi bộ thôn đã có nhiều cách làm hay trong việc tuyên truyền. Ông Đỗ Văn Tuấn, bí thư chi bộ trưởng thôn 5 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói.
Khi bắt đầu con đường được làm thì cũng họp bầu ra cái ban xây dựng của xóm và thôn. Thế là đến làm đâu vừa làm người ta vừa giám sát. Thế và cùng nhau tháo gỡ những cái khó khăn. Đâm ra là cũng rất là thuận lợi. Cầu mong đến bây giờ thì thực sự là nhân dân cũng rất là tốt, phấn khởi lắm. Con đường này thì giờ hiện tại như bây giờ thì sẽ cấu kết với tình đoàn làng xóm thì càng hơn nhiều nữa. Đấy, thế mà còn một số xóm. Bây giờ hiện tại giờ là thôn đang còn 400 mét nữa. Thì nhân dân cũng đang muốn là đề nghị là cấp trên là hỗ trợ tiếp để sang năm là làm tiếp. Hoặc là bây giờ có kinh phí thì là nhân dân lại làm ngay.
Phát triển giao thông nông thôn sẽ góp phần thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Vì vậy, khi triển khai thực hiện đề án giao thông nông thôn, người dân ở các địa phương đã đồng thuận và tích cực tham gia. Ông Đào Văn Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang cho biết.
Thì Đảng ủy chính quyền địa phương, chúng tôi cũng xuống tận thôn bản, họp và vận động, tuyên truyền nhân dân. Cái thứ nhất là mở rộng cái mặt bằng, cái thứ hai là cái kế hoạch cũng như là cái giải pháp để thực hiện, để làm sao hoàn thành được kế hoạch của đường bê tông. Thế và được nhân dân cũng đồng tình ủng hộ. Thế và chúng tôi cũng lấy phương châm là lấy dân làm gốc, cho nhân dân bàn bạc và đưa ra cái giải pháp thực hiện. Thế và tự chọn các nhà thầu, các hình thức thi công. Một là nhân dân tự thi công, hai là nếu nhân dân đóng góp bằng tiền thì sẽ lựa chọn nhà thầu. Thế và cho nhân dân tự lựa chọn nhà thầu và đấu thầu công khai, có sự giám sát của Ủy ban nhân xã.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ góp 60% kinh phí xây dựng công trình. Bà con nhân dân tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công nền đường, đắp lề đường, làm rãnh thoát nước và đổ bê tông mặt đường. Năm 2017, huyện Văn Yên đã tập trung các nguồn lực thực hiện kiên cố hóa được gần 30 km đường giao thông nông thôn, vượt 10 km so với kế hoạch huyện đề ra. Trong đó, nguồn vốn của đề án giao thông nông thôn đã đầu tư làm hơn 14 km tại các xã Yên Phú, Yên Hợp, An Thịnh, Lâm Giang, Hoàng Thắng và Yên Hợp. Nguồn vốn vay từ chương trình giảm nghèo của Ngân hàng Thế giới, vốn chương trình 135, làm được trên 7,6 km, tập trung ở những thôn đặc biệt khó khăn tại các xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Ngòi A, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hầu. Ngoài ra, người dân các xã Đại An, Châu Quế Thượng, Lang Thíp, Phong Dụ Thượng đã đóng tiền và công sức mở mới được hơn 10 km đường để phục vụ cho việc sản xuất, phát triển kinh tế. Về kế hoạch giải pháp của huyện trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện phát triển hơn nữa, ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Để triển khai thực hiện đề án giao thông nông thôn ở trên địa bàn huyện Văn Yên, thì một trong những cái điều mà chúng tôi rất là quan tâm trong cái quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đó là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thế và thực hiện tốt cái công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình triển khai, ngay từ khi bắt đầu lập dự án cho đến khi triển khai thi công, cũng như là nghiệm thu bàn giao công trình, đưa vào sử dụng. Nhân dân thì có thể nói là rất phấn khởi, thế và từ đó thì càng tăng cường hơn cái niềm tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như là sự điều hành của chính quyền các cấp, thế và tham gia tích cực vào các cái phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở địa phương phát động.
Những kết quả trong phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2017 chính là minh chứng cho sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở Văn Yên.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một tỉnh miền núi tiếp giáp với nhiều tỉnh bạn như Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu và Sơn La, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nối liền với các tỉnh. Do vậy, tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực giáp danh, diễn biến khá phức tạp. Xác định công tác quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu khu vực giáp danh sẽ góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một tỉnh miền núi tiếp giáp với nhiều tỉnh bạn như Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu và Sơn La, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nối liền với các tỉnh. Do vậy, tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực giáp danh diễn biến khá phức tạp. Xác định công tác quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu khu vực giáp danh sẽ góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục. Là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, đời sống kinh tế xã hội, hạ tầng giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Mặt khác, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn còn tồn tại tập quán du canh du cư. Điều này khiến cho công tác quản lý nhân hộ khẩu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các địa bàn giáp danh. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng công an xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Tại Đại Minh là có một cái chợ Đại Minh, thế bà con đến làm ăn buôn bán cũng như là kinh doanh, thế là từ các cái địa phương khác đến là cũng là rất là đông. Và hai nữa là cũng rất là khó quản lý. Với cái tính chất về tình hình an ninh như thế thì chúng tôi cũng đã chủ động. Trước hết là tham mưu với đảng ủy, chính quyền địa phương cũng như công an cấp trên. Và hai nữa là cũng tổ chức tốt về cái công tác quản lý đăng ký cư trú trên địa bàn.
Xác định quản lý tốt nhân khẩu sẽ góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ thông tin nhân hộ khẩu, gồm thường trú, tạm trú và thông báo lưu trú, bổ sung thông tin, giám sát chặt chẽ tình hình biến động số đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã cử hàng trăm lượt cán bộ tăng cường về cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng công an xã phường, trọng điểm về an ninh trật tự, phối hợp với các tổ dân phố, khu dân cư, tăng cường quản lý chặt chẽ số nhà trọ bình dân, đồng thời tổ chức hướng dẫn và ký cam kết đối với 100% các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, nhà trọ bình dân, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác lưu trú. Thượng tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh nói.
Hàng năm, Công an tỉnh đều có giao cho phòng PC4 chúng tôi là tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn với phương cách là xuống tận nơi công an xã để mà chúng ta theo cái phương thức là cầm tay chỉ việc và làm mẫu để cho lực lượng công an xã tiến hành.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết gần 13.000 hồ sơ đăng ký thường trú và tạm trú, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an xã phường, kiểm tra trên 300 cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở cho thuê lưu trú. Kiểm tra gần 7.000 lượt với trên 12.000 nhân khẩu về cư trú. Thông qua đó đã phát hiện 91 trường hợp vi phạm, cảnh cáo 12 trường hợp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 23 triệu đồng. Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chị Đặng Thị Ánh Hương, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Tôi là người dân Vĩnh Tường, lên đây buôn bán làm ăn. Thì trước khi lên đây thì tôi có sang đăng ký tạm vắng tạm trú với các anh công an. Thì hàng tháng hàng quý thì các anh thường sang kiểm tra định kỳ đầy đủ. Thì tôi lên đây cảm thấy yên tâm khi làm ăn.
Thưa khách đến là chị phải thu chứng minh, vì có đêm là chị phải thu chứng minh. Chứng minh thì là chị phải lưu trú vào sổ, ghi vào sổ. Xong là chị ngày hôm sau thì chị sẽ báo, thường thường là khách nghỉ có đêm thì nghỉ muộn. Thì đến ngày hôm sau là chị bị báo công an viên được.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký quản lý cư trú vẫn có một số khó khăn hạn chế, như công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cư trú chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, chưa phát huy quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về nhân hộ khẩu tại công an các địa phương chưa được chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi thêm.
Trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đã làm tốt một số cái biện pháp công tác như sau. Hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho công an xã và đặc biệt chú trọng vào công tác các nghiệp vụ quản lý cư trú cho lực lượng này. Thế rồi đồng thời, Công an tỉnh cũng quan tâm xây dựng củng cố các lực lượng xung kích, an ninh xung kích ở cơ sở để góp phần vào công tác quản lý nhân hộ khẩu ngay tại địa bàn cơ sở. Biện pháp thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với công tác quản lý cư trú.
Để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cư trú trong thời gian tới, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương giải pháp nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cấp ngành và nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ quản lý tạm trú tạm vắng, tra cứu xác minh, trao đổi thông tin, khai thác tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân, từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.